Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục nói tới cái pháp môn lục tỷ. Bởi vì nó có hai cái nhánh tu hay là hai con đường tu rất là rõ ràng. Con đường tu thứ nhất gọi là tu tập hóa thân quan âm. Con đường tu thứ hai gọi là tu tập màn đà la lục tỷ. Con đường tu tập màn đà la lục tỷ bây giờ thầy cũng đặt thêm một cái tên nữa là con đường hiện thị pháp thân. Cho nên mình có con đường tu hóa thân và con đường tu pháp thân hay là hiện thị pháp thân. Hiện thị là chỉ ra, hiện bày ra, hiện lộ ra cái pháp thân. Bây giờ chúng ta nói tới con đường tu tập hóa thân. Thì trước hết con đường tu tập hóa thân nên dành cho ai? Dành cho tất cả các vị Bồ Tát hộ pháp, tất cả các vị thiền nguyện viên, tất cả những ai đó mà mình muốn sống và mình muốn làm việc thiền, muốn đi giúp đời, muốn đi tạo cái phước đức cho người khác, muốn trở thành một cái hóa thân của ngâm, muốn dẫn thân vào trong đời mà làm việc, muốn nhập thể nhiều hơn là muốn xuất tục. Tức là những cái bác nào đó mà cảm thấy thưa thầy con, vì con không thể ngồi thiền lâu được, con không thể ngồi giờ 2-3 giờ được, con chỉ muốn tu một ngày nếu con bỏ 15 phút tu thôi hay là nửa giờ tu thôi. Thì bây giờ thầy chỉ cho con làm sao mà tu. Thì thầy xin chỉ cái bác cái phương pháp gọi là tu tập hóa thân. Thì cái phương pháp này mà càng tu đó, thì tự nhiên cái lòng ham muốn, dục vọng, ích kỷ của mình nó càng bớt đi, mà cái tấm lòng nó muốn làm sao mà giúp đỡ đời đó, muốn cứu người đó càng ngày càng mạnh, và mình sẽ có rất nhiều cái phương tiện tự nhiên nó sinh ra, rất nhiều cái thiện duyên để mình đi giúp đời. Cho nên đấy, con đường này gọi là con đường tu tập hóa thân quan âm. Thì thầy recommend cho tất cả các bác nào đó mà đang làm hộ pháp và muốn trở thành cái vị hộ pháp trong tương lai, thì các bác hãy tu cái phương pháp mà hóa thân quan âm này đi. Và các bạn hãy bỏ ra 15 phút mỗi ngày mà tu. Thì đương nhiên là các bạn phải làm những cái chuyện rất là cần thiết. Thí dụ như là làm sao đó mà đọc cái thuộc lòng 6 của chú này rất, rất ngắn. Thứ nhì, làm sao mà quán cho được cái chủng tử, cái hạt giống quang minh này đi với cái thủ nhãn, cái tay nào và với cô chú nào, chừng đó thôi không? Và mỗi ngày thì bỏ ra 15 phút tu. 15 phút này bạn có thể 7 phút là buổi sáng, 7 phút buổi chiều, hoặc là làm luôn một lần 15 phút. Thì bây giờ thầy sẽ chỉ cho các bạn đi làm sao mà tu. Thì đầu tiên cả đó, khi mà tu theo con đường mà gọi là tu tập hóa thân quan âm đó, thì mình phải nghĩ rằng đó là mình sẽ trở thành cái hóa thân của Đức Quan Bồ Tát, là vì Đại Từ Đại Bi. Tức là mình không thể nào mình nghĩ mình chỉ là trở thành càng tu mình càng phàm phu tục tử được không. Mình phải tiến hóa, mình phải thành một cái hóa thân của Đức Quan Bồ Tát. Cái hóa thân nó như thế nào đó thì tùy cho mỗi người, nhưng mà mình phải nghĩ tới cái chỗ là mình trở thành và mình thoát khỏi cái trần tục của mình. Thì cái phương pháp này bắt đầu tu như thế này nè. Thứ nhất, mình tu cái tay hợp chưởng, rồi mình phải quán cái chủng tự gá, rồi mình phải đọc đó, mình gọi là một biến 5 lần 5 lần của câu chú đó. Sili 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 Om Banam Mandaling Ali Om Vaisala Vaisala Om Pancha Om Banam Mandaling Ali Om Vaisala Vaisala Om Pancha Om Banam Mandaling Ali Om Vaisala Vaisala Om Pancha Om Banam Mandaling Ali Om Vaisala Vaisala Om Pancha Om Banam Mandaling Ali Om Vaisala Vaisala Om Pancha. Vừa rồi thầy đọc một biến gọi là 5 lần 5 lần kết hợp, một biến 5 lần 5 lần đó là cái hallmark, đó là cái dấu hiệu mà rõ ràng nhất của pháp tu tập hóa thân này. Thì khi bạn tu cái tay hợp chưởng đó, bạn đọc của chủ vừa rồi và quán cái chủng tự ga nằm giữa hai lòng bàn tay. Xong rồi đó thì bạn tập đưa cái tay trái lên và hình dung cái chủng tự đá trong đó, và mình đọc cũng một biển 5 lần 5 lần cô chủ, gọi là cô chủ thí vô ý, là cho hết sợ hãi. Thế nên khi mình làm hộ pháp đó thì mình làm cho người ta hết cái sợ hãi mà thêm cái niềm vui. Cái thứ ba đó là cái tay thí cam lồ, thì cũng có cô chú bạn phải đọc một biển 5 lần 5 lần cô chú đó. Bạn đọc xong rồi đó thì bạn phải nhớ nghe là trong lúc bạn đọc đó phải quán cái chủng tử đó mà xa nằm trong bàn tay của mình. Thì đó là cái cách mà mình tu, các bạn thấy không? Cho nên bạn rất dễ, bạn học thuộc lòng rồi bạn đọc một biển 5 lần 5 lần trong tay, thì cả cái tay mà thí vô ý và tay thí cam lồ rất đặc biệt, bởi vì nó gồm có cái tay trên gọi là tay thí vô ý, tay rồi mình lại bỏ tay xuống dưới gọi là thí tiếp dẫn, làm sao mà tiếp dẫn người khác. Còn cái tay cam lồ đó thì cái tay mình đưa lên đó, thì mình gọi là đại bi, cái tay mà gọi là đại bi cam lồ, mà cái tay mình buông xuống đó thì mình gọi là, xin lỗi, cái tay mình để xuống đó thì gọi là cái tay đại bi cam lồ, cái tay mình đưa lên đó gọi là giáng chủ đại vụ, gọi là đại từ giáng vụ, là cái tay đó đem tới cái lòng từ bi, làm cái sự xoa dịu. Hai cái tay này mình càng tu đó thì một tay đó, tay trái đó mình càng lúc đó mình càng làm người ta hết sợ hãi, mà tay phải đó thì mình càng lúc mà mình làm người ta thêm cái sự mà an ủi và mình xoa dịu được những nỗi khổ người ta. Tiếp tục nữa là một cái tay nữa gọi là cái tay nhật tinh mani. Cái tay này là cho mình thấy suốt và hiểu rõ được những cái chuyện rối rắm người ta, để mình có thể kéo người ta ra khỏi cái rối rắm chứ. Thì cái tay này gọi là nhật tinh mani thủ nhận, thì bà cũng phải đọc một biển 5 lần 5 lần. Rồi cái đó là ngược nhật tinh mani, xong rồi đến ngược tinh mani đó thì mình cũng đọc đó là một biển 5 lần 5 lần. Và cái tay này nó giúp cho mình đó, trong lòng mình bắt đầu mình nhận trí được những cái điểm mù của mình, và mình thoát ra khỏi những cái bóng tối ở trong tâm. Thì hai cái tay nhật tinh và ngược tinh này mình phải cùng phải tu cả. Nếu không tu nữa thì mình có thể khó mà nhận ra điểm mù, và khó đó mà mình thấy được cái chuyện rối ren bên ngoài. Cho nên một mặt thì mình nhìn xuyên có rối ren, một mặt thì mình phải nhìn xuyên có điểm mù, hai cái đó phải đi chung với nhau. Cuối cùng cả gọi là cái tay đó, mình tu cái tay thứ sáu đó gọi là tay tổng trì thiên tỷ. Tổng trì thiên tỷ nghĩa là ngàn tay ngàn mắt. Thì cái tay này tu rất là đặc biệt, bà phải đọc một biển 5 lần 5 lần của chú đó. Một pơ lê san trê lê, 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 một pơ lê san trê lê. Đó đó, rồi xong rồi đó. Om Daniya To Guru Chidi Sư Vala Ye Sa Bồ Sa Sa Mena Minh Ye Sa Phu, cũng đọc 5 lần cái câu này. Hai cái cộng lại gọi là một biển 5 lần 5 lần rồi đó. Thì bà phải hình dung cái tâm ngược luân. Cái tâm ngược luân á, là cái tâm đó mà nó dẫn cái khối cầu, nó trùm lấy cái thân xác của mình. Và ánh sáng thay vì chiếu ra ngoài đó, ánh sáng là chiếu vào trong thân xác của mình. Nhưng mà nói cái thân xác thì chưa đủ đâu bạn, nó chiếu xuyên qua sắc thọ tưởng hành thức, nó chiếu đi vào trong cái sắc, là cái sự chấp trước vào cái thân xác của mình, nó chiếu vào trong thọ ấm, chiếu vào trong sự chấp trước vào những cảm xúc cảm tình của mình, nó chiếu vào trong tưởng ấm, là cái sự chấp trước chấp chặt vào quan niệm tư tưởng tư duy, cái thành kiến định kiến của mình, rồi này là chiếu đi vào trong cái hành ấm, tức là những cái thói quen đó mà mình không bao giờ mình biết tại sao mình khi mà đối diện với những cái chuyện này thì mình nổi điên, đổi nhường nhường kia thì mình nổi giận, đổi chuyện cái chuyện nọ thì trong lòng mình xốn xa. Những cái chuyện đó, đó là tại sao mình có những cái thói quen như vậy. Bây giờ cái quang minh này nó chiếu để mà nó phá tan đi những cái sự chấp trước vào những cái thói quen đó, và cuối cùng cái quang minh của tâm nhược luân là chiếu vào để nó phá tan đi cái tâm tức lúc nào đó mình cũng chấp vào cái ngã, cái tôi cho mình, vào cái đúng của mình, vào cái chuyện gọi là lúc nào cũng có một cái chủ thể cả, làm cho mình không còn chấp trước nữa. Nên cái tâm ngược luân này nó rất là quan trọng, mình phải quán cái rõ ràng để nó chiếu và nó hóa giải đi cái nội tâm của mình. Cho nên các bạn biết đó, cái quan trọng không phải là cái chủng tử từ nữa, mà chủng tử từ này chữ đa đã biến thành cái khối cầu, và khối cầu này nó tiêu dung đi cái chấp trước vào ngũ ấm. Sau khi một hồi rồi cái ánh sáng này càng ngày nó càng càng mình gọi là condense lại, nên nó hồi tụ lại để mà nó tạo ra một cái thân đó là cái thân hoàn toàn bằng quang minh và ánh sáng thôi. Cái thân đó nó kết tinh lại, nó crystallize lại, nó kết tụ lại cái ánh sáng, và cái hình dạng của cái thân đó, đó chính là cái hình dạng của Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì mình phải hình dung ngài đó mặt mày rất là trang nghiêm đẹp đẽ, cái thân rất là đẹp, và nó có ngàn tay ngàn mắt. Thì đối với các vị phụ nữ thì gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát, cái hình một hình nữ. Nhưng mà các vị nam này thì có thể quán cái hình dạng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, cũng có một ngàn tay ngàn mắt. Thì các bạn quán cái vị nào cũng được cả, nhưng mà cái hình tượng đó, đó là cái hình tượng mà bây giờ mình gọi là hóa thân Quan Âm. Thì từ trong cái tâm ngược luân đó, cái khối cầu ánh sáng đó đó mà nó kết tinh lại, nó kết tinh lại, nó kết tinh lại, và tạo thành một cái hình dạng của Đức Quán Bồ Tát đó, mà nó cao làm bạc chứ không phải là nhỏ thôi. Thì tức là mình thành tựu cái hóa thân. Cái tâm thức mình suy nghĩ như vậy là một cái tâm thức mà làm cho mình vượt thoát ra khỏi ngũ ấm. Thì thưa các bạn, đó là cái phương pháp tu gọi là tu tập hóa thân. Và thầy mong rằng là tất cả các bác mà trong làm trong cái nhóm mà thiền nguyện viên, hay là làm trong cái nhóm hộ pháp, usher cho đến security, cái bà hãy tìm học những người bạn biết rồi đó, mình ngồi chung với nhau, mình tu với nhau, chỉ dạy với nhau, rồi khi nào có duyên thì thầy sẽ truyền truyền cái pháp lại cho các bạn. Nhưng các bạn có thể tập liền bây giờ đi, tập luyện đi, để cho mình á, cái tâm thức của mình bây giờ nó tự nhiên đó, nó đi vào một cái chỗ đó mà mình vừa lắng đọng lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái Dharma Espresso ngày hôm nay, và chúc các bạn một ngày vui vẻ và tịnh.